Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 5 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tâm sự quân nhân Mỹ gốc Việt trên tàu sân bay USS Count Vinson, phóng sự Chung cư Minh Mạng, bình luận Con dài cái mang của nhà báo Trương Văn. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tâm sự quân nhân Mỹ gốc Việt trên tàu sân bay USS Count Vinson, một trung tá hải quân Hoa Kỳ gốc Việt có cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA tiếng Việt rằng ông thực sự vui mừng cùng hàng không mẫu hạm USS Count Vinson trở lại Việt Nam, nơi cả gia đình ông từng rời bỏ khi ông mới 2 tuổi. Ông hiền trịnh nói thêm rằng thời gian đã giúp ông xóa bỏ cảm xúc tiêu cực về Việt Nam và dần thay thế bằng tình yêu mến dành cho văn hóa và người dân ở đó, đồng thời cho biết rằng ông rất vui được trở lại nơi mình sinh ra trên một trong những chiếc tàu sân bay tốt nhất trên thế giới để làm một phần của sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ. Mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện giữa VOA tiếng Việt và Trung tá Hiền Trịnh sau đây. Ông có thể cho chúng tôi biết đôi chút về nguồn gốc Việt Nam của mình được không?
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, gia đình tôi gốc Hà Nội nhưng chuyển vào Nam năm 1954 khi Việt Nam đang chia cắt. Bố tôi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồn trú tại Nhà Bè trong suốt thời kỳ chiến tranh. Ông chỉ huy một đơn vị ở đó, vì thế khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ năm 1975, chúng tôi phải trốn chạy. Gia đình tôi gồm ba mẹ, năm anh chị em và tôi, khi ấy mới 2 tuổi, lên một chiếc tàu đánh cá để chạy khỏi một nơi bất định để tới một nơi bất định khác.
Lý do vì sao ông lại quyết định gia nhập Hải quân và phục vụ trên USS Count Vinson? Nhiều quân nhân Mỹ gốc Việt hay nói với chúng tôi rằng họ làm vậy để trả ơn quê hương thứ hai đã đón nhận. Còn ông thì sao?
Tôi cũng có lý do giống như vậy. Như những gì bà mẹ tôi kể, sau khi trốn chạy, chiếc tàu đánh cá của chúng tôi tới được Singapore. Nhưng nước này không nhận người tị nạn nên họ lại cho phép chúng tôi ra khơi. Sau đó, chúng tôi may mắn được một tàu hải quân Mỹ phát hiện và đưa tới vịnh Subic, Wake Island, nằm giữa Honolulu và Guam, Hawaii, rồi cuối cùng là trại tị nạn Fort Chaffee ở Arkansas. Sau đó, chúng tôi được một nhà thờ cơ đốc ở Lansing, Michigan bảo lãnh, và đó là lúc gia đình tôi bắt đầu giấc mơ Mỹ. Thoạt đầu gia đình chúng tôi cũng chật vật, nhưng sau đó anh em chúng tôi đều tốt nghiệp Đại học Michigan State University, lập gia đình và thành công trong cuộc sống. Nếu không có sự cứu giúp của Hải quân Mỹ và quan trọng hơn là cơ hội ở Hoa Kỳ, tất cả những điều đó có lẽ đã không thể xảy ra. Tôi đã phục vụ trong Hải quân khoảng 15 năm, tôi từng làm thủy thủ trên 3 tàu khác nhau. Tôi muốn làm việc trên Vinson vì muốn đó là đỉnh cao của sự nghiệp của mình và tôi đã không thất vọng. Làm việc trên hàng không mẫu hạm này là trải nghiệm thực sự khác biệt. Thật tuyệt vời khi chứng kiến khối lượng công việc cũng như con người tham gia để vận hành con tàu này. Chứng kiến những người trẻ tuổi dám đảm nhận trách nhiệm mà những người khác phải rùng mình khiến tôi tin tưởng vào tương lai. Chứng kiến nhiều người thuộc đủ mọi thành phần cùng nhau nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Trong phần còn lại của sự nghiệp của tôi sau chuyến đi lần này, tôi sẽ giảng dạy hoặc điều hành các phòng khám trên bờ. Nên tôi muốn chuyến đi này trở thành đỉnh cao của sức mạnh hải quân.
Cảm xúc của Trung úy ra sao khi trở lại nơi mình sinh ra? Người thân của ông nói gì về chuyến đi đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam kể từ những năm 60?
Khoảng 10 năm trước, tôi đã trở lại Việt Nam một lần trong chuyến đi tình nguyện với các hoạt động về nha khoa với bạn gái tôi. Này đã trở thành vợ. Và cũng giống như khi ấy, tôi rất vui khi tận mắt chứng kiến những nơi trước đây chỉ tồn tại trong lời kể của cha mẹ tôi. Tôi từng có lúc có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì cuộc chiến vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cha mẹ tôi và các thành viên khác trong gia đình. Tôi có nhiều thành viên gia đình không sống sót trong cuộc chiến, nhưng cùng với thời gian, những cảm xúc tiêu cực đó đã dần được thay thế bằng tình yêu mến dành cho văn hóa và người dân ở đó. Còn về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm, tôi thực sự vui mừng khi trở thành một phần của sự kiện lịch sử này. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại mối quan hệ thân tình và nồng ấm trong nhiều năm tới.
Ông muốn làm gì nhất khi USS Count Vinson cập cảng ở Việt Nam?
Đây là câu hỏi dễ trả lời nhất. Tôi muốn ăn thật nhiều. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để biết về một văn hóa là qua ẩm thực. Tôi thích món ăn Việt Nam vì nó chịu ảnh hưởng của nhiều nước như Trung Quốc, Thái hay Pháp. Và cũng giống như đồ ăn kiểu Cajun ở Mỹ. Món ăn Việt Nam hòa trộn hoàn hảo tất cả những ảnh hưởng đó thành những món độc đáo và ngon.
Ông nghĩ sao về mối quan hệ nồng ấm hiện nay giữa hai quốc gia cựu thù?
Tôi rất vui. Đất nước này còn có nhiều điều mời gọi và tôi rất muốn chia sẻ văn hóa Việt Nam tuyệt vời mà tôi yêu thích với nhiều người nhất có thể. Từ những bãi biển cát trắng tới các ngọn núi tuyệt đẹp, những cánh rừng rậm, các ngôi đền cổ và sự trầm mặc của những ngày đông trên mặt hồ ở Hà Nội. Việt Nam là một nơi đẹp với những con người thân thiện. Tôi hy vọng có thể tới thăm nhiều lần nữa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự chung cư Minh Mạng.
Trước năm 1975, người ta gọi đây là chung cư Minh Mạng với hàng chục lô được đánh dấu theo bảng chữ cái, được xây dựng để làm nơi an cư cho những nhà dân Sài Gòn bị đạn pháo Mậu Thân 1968 đốt cháy rụi ở góc đường Minh Mạng, Sư Vạn Hạnh. Sau năm 1975, chung cư đổi sang tên Ngô Gia Tự. Hiện tại chung cư này nằm trong danh sách 474 chung cư cũ ở Sài Gòn cần đập bỏ để xây mới. Anh Lâm Quang Trường, một cư dân nơi đây nói rằng tuy sống chật chội nhưng vui.
Gia đình dọn về ở chung cư Ngô Gia Tự này từ năm 92, tới nay cũng hai mấy năm rồi. Nói chung chung cư cũ thì từ xưa tới giờ cái cuộc sống đa số người lao động có thu nhập thấp. Cuộc sống thì nó hơi ồn ào, huyên náo nhưng mà nó có cái quy cũ của cái nét Sài Gòn mình hồi xưa tới giờ, nó cũng vui vui, nó cũng có những cái thú vị của cái chung cư cũ.
Nhiều người lớn tuổi nói rằng chung cư Minh Mạng hồi mới xây rất tốt, giờ thì tất cả các lô đều quá hạn sử dụng, chất lượng khi kiểm định nghe đâu chỉ còn 30-40%. Thế nhưng khi xây mới, liệu những gia đình như anh Trường có đủ tiền để mua?
Thì qua thời gian hai mấy năm gia đình em sống ở chung cư Ngô Gia Tự này á, thì lúc trước á, thì theo biết á, thì cái chung cư của mình nó cũng lâu đời rồi, thì nó cũng tới cái giống như là tới cái thời gian mà phải trùng tu tu bổ sửa chữa lại ở. Thì nghe nói là cái hướng tới này á, nhà nước có cái gọi là di dời để tái thiết lập lại, xây dựng những cái căn hộ chung cư cho người giống như tái định cư lại cho những hộ dân ở chung cư mình đây nè. Nhưng mà cái quan trọng là cái giá cả đền bù nó có hợp lý hay không, để người ta có đủ điều kiện. Tại đa phần là người dân lao động nghèo, thu nhập thì cũng thấp, rồi có đủ cái điều kiện để người ta tái định cư lại những căn hộ mới hay không.
Theo năm tháng, nhiều gia đình con đàn cháu đóng sống ở những chung cư giờ đã cũ kỹ này buộc phải tận dụng những không gian còn trống để cơi nới thêm diện tích để đủ chỗ ngã lưng qua đêm. Sau năm 1975, đời sống mỗi lúc càng khốn khó nên cuộc sống của tứ đại đồng đường ở những chung cư cũ kỹ của Sài Gòn là rất đổi thường tình. Sống trong hoàn cảnh đó nên như lời của anh Trường, ai chẳng mơ có một căn hộ tươm tất.
Thì cuộc sống mà ai cũng mong mình sống được cái nơi mà tươm tất khang trang, nhưng mà ngược lại á, người ta phải coi lại cái thu nhập của mình nó có đủ để khi mà họ tái định cư họ có đủ cái tiền để họ đóng vô để họ ở căn hộ mới hay không. Có một số á, là người ta lấy cái tiền đền bù đó người ta kiếm những cái nơi vùng ven vùng xa hơn người ta ở để người ta sinh sống mua bán. Còn đa phần còn lại á, là nói chung là rất là trăn trở về cái vấn đề mà đền bù tái định cư. Nói chung ai cũng vậy, ai cũng như em hết, có cái nguyện vọng á, là có cái nơi ở nó tươm tất, nó khang trang hơn.
Rất nhiều chung cư ở Sài Gòn giờ đã rệu rã, cũng khó trách thời hậu chiến cuộc sống quá khốn khó nên ở nhiều căn hộ có đến 4 thế hệ đã cùng nhau sinh sống. Do đó nhiều người nói rằng nếu muốn tìm nơi thời gian dừng lại, hãy tìm đến cái chung cư cũ của Sài Gòn. Đó là nơi chốn để lại trong ký ức trên những bức tường song sắt lan can và luôn cả những vệt nắng hoài niệm lỗ chỗ trên tường nhà.
Con dại cái mang là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Thiên hạ thường bảo gia đình nào đó vô phúc khi cha mẹ rơi vào cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm mà vẫn phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí cắn răng vay nợ để con cái ăn chơi vô độ, không thèm bận tâm cha mẹ ra sao, tương lai của cả gia đình sẽ như thế nào. Nếu chỉ vì giật le mà lũ con ấy vẫn thản nhiên đẩy cha mẹ vào tình thế ngày càng túng quẫn, kiệt quệ, vô vọng hơn về mọi mặt, sức lực, trí lực, tài lực, thiên hạ sẽ gọi chúng là phường nghịch tử, quân trời đánh. Việt Nam hiện giờ giống như một gia đình vô phúc vì dung dưỡng phường nghịch tử, quân trời đánh quá lâu. Bộ Tài chính Việt Nam vừa gửi chính phủ dự thảo một nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, dân chúng Việt Nam sẽ phải trả thêm 4.000 đồng một lít xăng, 2.000 đồng một lít dầu diesel, 2.000 đồng một lít dầu mazut, dầu nhờn, 2.000 đồng một ký mỡ nhờn lubricant. Việt Nam bắt đầu thu thuế bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, một trong những tác nhân gây nguy hại cho môi trường cách nay 6 năm.
Đáng nói là trong khi môi sinh môi trường ngày càng tệ, thuế bảo vệ môi trường vẫn tăng không ngừng. Dự thảo về nghị quyết thay đổi biểu thuế bảo vệ môi trường mà Bộ Tài chính Việt Nam vừa gửi chính phủ là lần thứ tư trong vòng 6 năm. Việt Nam tăng thuế bảo vệ môi trường cho dù cả các chuyên gia, doanh nhân và dân chúng đều cùng khẳng định giới nào cũng đang trong tình trạng sức cùng, lực kiệt, thuế bảo vệ môi trường chưa tăng thì các loại thuế, lệ phí hiện đang thu thông qua việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ cũng đã chiếm 50% giá bán các loại hàng hóa hiện nay. Đầu năm ngoái, các giới ở Việt Nam từng dãy như đĩa phải vôi khi chính phủ Việt Nam chuyển dự luật liên quan đến việc tăng thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính soạn thảo sang Quốc hội Việt Nam. Kèm đề nghị Quốc hội đưa ngay dự luật này vào chương trình làm luật năm 2017 để thông qua, ban hành, thực hiện sớm. Thời điểm đó, Bộ Tài chính dự trù nâng mức thuế bảo vệ môi trường lên 1 lít xăng trong một luật thuế bảo vệ môi trường mới lên đến 8.000 đồng. Lúc đó chỉ có một điều mà Bộ Tài chính không dè là dự luật sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường bị tất cả các giới tại Việt Nam phản ứng dữ dội. Các chuyên gia, rồi doanh nhân, báo giới thi nhau phân tích về lý thuyết chỉ được sử dụng thuế bảo vệ môi trường để giải quyết những vấn đề liên quan tới môi trường. Thành ra không thể chấp nhận thực tế chỉ chừng 1/4 hoặc 1/3 khoản tiền thu được từ thuế bảo vệ môi trường được dùng đúng mục đích. Năm 2016, hệ thống công quyền Việt Nam thu được 42.393 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, nhưng thực chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường chỉ có 12.290 tỷ đồng.
Áp lực dư luận đã buộc Bộ Tài chính phải nói lại cho rõ, ngoài việc chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường, thuế bảo vệ môi trường mà hệ thống công quyền Việt Nam đã thu còn được sử dụng để bố trí bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo quy định. Nôm na, thuế bảo vệ môi trường là một thứ đầu heo mà hệ thống công quyền Việt Nam dùng để nấu đủ loại cháo. Bởi không thể gạt bỏ những phân tích, cảnh báo của nhiều giới, nếu Quốc hội gật đầu nâng mức thuế bảo vệ môi trường theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, giá các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ sẽ tăng thêm khoảng 40%. Điều đó sẽ khiến các loại hàng hóa dịch vụ cùng thăng thiên, khó lường được hậu quả về kinh tế xã hội. Quốc hội Việt Nam làm lơ, chính phủ Việt Nam đành ngậm đắng nuốt cay để cho dự luật sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường mà Bộ Tài chính soạn thảo bị ung. Sau khi nỗ lực kiếm thêm 8.000 đồng một lít xăng từ dự luật sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường bất thành, Bộ Tài chính Việt Nam đã dùng cách khác, dựa vào luật thuế bảo vệ môi trường hiện hành để đề nghị chính phủ Việt Nam ra nghị quyết nâng thuế bảo vệ môi trường lên mức cao nhất, từ 3.000 đồng một lít xăng như hiện nay lên 4.000 đồng một lít xăng vào đầu tháng 7. Lần này, Bộ Tài chính tiếp tục nhấn mạnh tăng thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, đặc biệt là tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, là cách duy nhất chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa. Việt Nam đang thực hiện chiến lược cải cách thuế. Theo đó, từ năm 2006 đến năm 2010, tỷ trọng thu nội địa chiếm 59% tổng thu ngân sách. Từ năm 2011 đến năm 2015, tỷ trọng thu nội địa được nâng lên thành 68% tổng thu ngân sách. Kể từ năm 2015 đến nay, tỷ trọng thu nội địa được nâng lên thành 74% tổng thu ngân sách. Và đến 2020, tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu ngân sách chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng lên cao hơn.
Trong vài năm gần đây, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và giới lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên tục khoe với đồng chí, đồng bào rằng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của họ, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế ngày càng cao. Chỉ trong 10 năm, từ năm 2006 đến 2016, Việt Nam đã ký hàng loạt hiệp định thương mại tự do, FTA trở thành đối tác của 57 quốc gia. Trái với giới lãnh đạo hệ thống công quyền Việt Nam, các chuyên gia kinh tế không xem FTA là thành tích hay bằng chứng về vị thế. Họ thay nhau cảnh báo liên tục rằng việc ký quá nhiều FTA bất chấp nỗ lực của Việt Nam đã kém lại thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho kinh tế Việt Nam. Tiếc là các chuyên gia kinh tế chỉ có kiến thức, không có quyền quyết định. Tính đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết thực thi 10 FTA, kết thúc đàm phán 2 FTA và đang đàm phán 4 FTA khác. Cuối năm 2016, Tổng cục Hải quan Việt Nam ước tính trong năm 2016, Hiệp định Tự do Thương mại giữa ASEAN với Hàn Quốc, AKFTI mà Việt Nam tham gia với tư cách một trong các đối tác đã làm ngân sách Việt Nam thất thu hơn 10.000 tỷ đồng từ thuế nhập khẩu xăng dầu. Cũng vào dịp cuối năm 2016, khi tường trình về ngân sách với Quốc hội, Bộ trưởng Tài chánh giải thích, bội chi trở thành trầm trọng là vì các nguồn thu giảm đáng kể. Và một trong những lý do khiến các nguồn thu giảm đáng kể là vì tác động của những FTA mà Việt Nam đã ký kết. Khuyến cáo, cảnh báo của các chuyên gia về việc ký bừa hàng loạt FTA để có thành tích báo cáo về vị thế chỉ mở toang cửa cho hàng hóa ngoại quốc tràn vào Việt Nam. Giờ đã thành hiện thực, ký xong các FTA, hệ thống công quyền Việt Nam tìm kiếm cơ hội ký thêm những FTA khác, chứ chưa làm bất cứ điều gì hữu ích để hàng hóa Việt Nam có thể dễ dàng xâm nhập các thị trường ngoại quốc.
Đầu năm ngoái, trước làn sóng chỉ trích dự luật tăng thuế bảo vệ môi trường, ông Phạm Đình Thi, vụ trưởng vụ chính sách thuế của Bộ Tài chính, nơi thay mặt chính phủ soạn thảo dự luật, thú thật, thuế bảo vệ môi trường là một công cụ tài chính nhằm ứng phó với xu hướng thất thu thuế nhập khẩu do tham gia các hiệp định thương mại. Mới đây, khi đề cập tới đề nghị nâng thuế bảo vệ môi trường lên mức tối đa theo luật hiện hành, một lần nữa Bộ Tài chính lặp lại lý do, đó là cách duy nhất để bù đắp khoản thiếu hụt do phải giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo những FTA đã ký. Có nâng thuế bảo vệ môi trường lên như vậy, thì công khố mới có thêm khoảng 15.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, cơ cấu thu ngân sách mới có thể chuyển dịch theo hướng bền vững. Giá phải trả cho những bằng chứng mà giới lãnh đạo hệ thống công quyền Việt Nam dùng để chứng minh sự tài tình sáng suốt của họ quả là đắt. Tuy nhiên, họ không bận tâm vì họ không phải là đối tượng phải trả giá này. Sẽ không chỉ có thuế bảo vệ môi trường tăng vì càng ngày sẽ càng nhiều FTA có hiệu lực thực thi. Ngoài Trung Quốc, năm nay rau củ trái cây của nhiều quốc gia Úc, New Zealand cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu khi xuất cảng sang Việt Nam. Ngân sách lại khiếm hụt và sẽ có thêm nhiều loại thuế, phí mới, nhiều mức thuế, phí mới. Tháng 8 năm rồi, Bộ Tài chính phải bỏ dở kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng VAT, dự trù sẽ thực hiện từ đầu năm 2019, nâng tỷ lệ của các sản phẩm dịch vụ đang chịu thuế VAT từ 5% lên 6%, thu 12% đối với các mặt hàng đang chịu thuế VAT là 10%. Vì dư luận, nhân tâm bất lợi, song đừng hoan hỷ vì cơ quan này rất sáng tạo. Thế nào họ cũng sẽ tìm được cách nào đó như đã từng thay dự luật sửa đổi luật thuế bảo vệ môi trường hồi năm ngoái bằng đề nghị mới nhất nâng thuế bảo vệ môi trường lên mức tối đa theo luật hiện hành.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 79 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are eat one's fill and hit the gym.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là eat one's fill và hit the gym.
Autumn's here. The weather's getting cold. The wind blows in gusts and the leaves fall from the trees. The cold weather of autumn signals the coming of Thanksgiving Day, the first holiday of the holiday season, Thanksgiving, Christmas, and New Year. Like all in the United States, my Lan's and Mike's families are preparing for Thanksgiving Day.
Mùa thu đã đến, trời trở lạnh, gió thổi từng cơn và lá vàng rụng. Trời lạnh của mùa thu báo tin ngày lễ tạ ơn tới, ngày nghỉ đầu tiên của mùa những ngày lễ, ngày tạ ơn, ngày Giáng sinh và ngày Tết. Như những người khác, gia đình Mai Lan và gia đình Mike cũng sửa soạn cho ngày tạ ơn. Mike, Thanksgiving Day is a very special national holiday here, isn't it? Mike, ngày tạ ơn là một ngày lễ toàn quốc rất đặc biệt ở đây, phải không?
That's right. It's a public holiday celebrated on the fourth Thursday of November. It originated as a harvest festival.
Mike nói, đúng đó. Đó là ngày nghỉ toàn quốc, cử hành vào ngày thứ năm, thứ bốn của tháng 11. Ngày này căn nguyên là ngày lễ được mùa. I've been told that this holiday is purely American, while Christmas and New Year originated in Europe. Tôi nghe nói rằng ngày lễ này đích thực là của Mỹ, còn Giáng sinh và Tết bắt nguồn từ Âu Châu.
That sounds right. On these three occasions, people are in good spirits. Families get together. They exchange gifts and wish the best for each other.
Mike nói, nghe đúng lắm. Trong ba dịp này, người ta vui tươi, gia đình sum họp, tặng quà nhau và chúc nhau mọi sự tốt đẹp nhất. And they prepare sumptuous meals. Every family prepares so much food. I remember going to a Thanksgiving dinner at Jen's house. Rows and rows of dishes are set on the table for family members and guests to eat. Và họ làm tiệc thịnh soạn. Gia đình nào cũng nấu nhiều thức ăn lắm. Tôi nhớ năm ngoái, giữa bữa cơm ngày lễ tạ ơn ở nhà Jen. Từng hàng đĩa thức ăn bày đầy trên bàn cho tất cả gia đình và khách ăn.
On major holidays, too much food is served. Everyone eats his fill.
Mike nói, trong những ngày lễ lớn, người ta làm nhiều thức ăn. Ai cũng eat his fill. Eat, E-A-T, his fill, F-I-L-L. You mean eat until he's really full? Eat, E-A-T, his fill, F-I-L-L. Anh nói ý là ăn cho đầy bụng.
Yeah, they eat their fill means they eat as much as they want, as much as their stomach can hold.
Mike nói, đó, họ eat their fill có nghĩa là họ ăn thả gian, ăn hết sức dạ dày chứa được. If we eat our fill every day, I'm afraid we'll be obese before we know it. In the holiday season, special dishes and rich desserts are served. We eat our fill, and we will no doubt gain pounds and pounds. Nếu ta ăn đầy bụng hàng ngày, tôi e rằng ta sẽ mập phì nhanh lắm. Vào mùa nghỉ lễ, có những món ăn đặc biệt. Món tráng miệng thật ngon và béo. Mình ăn cho đầy bụng, rồi sẽ lên cân nhiều lắm.
Gaining weight is a problem for our looks. Being obese is not pretty at all. Then the problems will arise. High blood sugar, high blood pressure, hip pain, knee pain. I will control myself and advise you to do the same and not overeat.
Mike nói, lên cân, vấn đề cho dáng dấp của mình, mập phì không đẹp đẽ chút nào hết. Rồi lại có các vấn đề khác, cao đường, cao máu, đau hông, đau đầu gối. Tôi sẽ tự kiềm chế tôi. Tôi khuyên cô cũng làm như vậy, không ăn quá nhiều. Wow, what a warning. You sound so serious. If I eat my fill all the time and get fat, you'll drop me. No more friendship, right? Okay, I listen and obey you. I can't afford losing you, you know that. Oh, đây là một lời cảnh cáo. Nghe anh thấy ngay là nghiêm trọng. Nếu tôi ăn cho đầy bụng hoài, mập ù ra, anh sẽ giã từ tôi, không còn tình bạn nữa, phải không? Rồi, tôi xin nghe và vâng lời. Tôi đâu dám để mất anh. Anh biết mà.
Ha ha, Mylon, you know that won't happen. How can I ever drop you? But I've got to stay healthy. As soon as we gain weight, we'd better hit the gym.
Mike nói, ha ha, Mylon. Cô biết điều đó không bao giờ xảy ra. Làm sao tôi dẹp bỏ cô được? Nhưng chúng ta phải giữ sức khỏe. Ngay khi mình bắt đầu mập lên là phải hit the gym. You said hit the gym? Anh nói hit the gym?
Yes, hit, H-I-T, the gym, G-Y-M, means do exercise. Go to the gym to work out.
Mike nói, phải. Hit, H-I-T, the gym, J-Y-M, nghĩa là tập thể dục, đến phòng tập để làm thể dục. Yeah, I agree. All gyms have machines to help us work on different parts of the body. The stomach, legs, arms, etc. Đúng, tôi đồng ý. Tất cả các phòng tập đều có nhiều máy để ta tập các phần của thân thể, bụng, tay, chân, vân vân.
And we can work out without going to the gym. We can jog, play ball, do yoga, tai chi, etc.
Mike nói, và ta có thể tập không cần phòng tập, chạy bộ, chơi bóng, làm yoga, thái cực quyền, vân vân. I enjoy hitting the gym. I run on the treadmill. I use the rowing machine, the stepper, and many other machines. It's fun. And both you and I walk a lot. Tôi thích đi phòng tập. Tôi chạy trên máy chạy, dùng máy kéo, máy đạp và nhiều máy khác. Vui lắm. Và cả hai chúng ta cùng đi bộ khá nhiều.
You can do physical exercises the way you like. All are good. So far as you're active, move your body, burn calories. So fat won't collect on you easily.
Mike nói, cô có thể tập theo ý cô. Tất cả các loại tập đều tốt. Điều cần là hăng hái vận dụng thân thể, tiêu bớt năng lượng để tránh mỡ béo đọng trên thân mình quá dễ dàng. Well, seriously, we can eat, but not eat our fill, then hit the gym to do physical exercises, for sure. Good health, physical and mental health is essential to our happiness. À, nói đứng đắn, chúng ta ăn nhưng không ăn đầy bụng, rồi chắc chắn là phải tập thể dục. Sức khỏe, cả thể chất và tinh thần đều cần thiết cho hạnh phúc.
Excellent. Bravo, Mylon.
Mike nói, hay lắm, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Eat one's fill, nghĩa là ăn đầy bụng, và hit the gym, nghĩa là đi tập thể dục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.